trong khi người Hoa ăn lễ thanh minh vào tiết tháng 3 với lễ vật linh đình, áo quần lòe loẹt. Hát bội phổ biến, mọi người ưa thích, dành nhau mời gánh hát đến. Các quan to, nhà giàu sắm gánh hát bội riêng như Nguyễn Văn Thoại, Lê Văn Duyệt. Danh còn truyền là kép Hứa Văn. Trong dân gian, hò mái đẩy lần hồi cải biến. Hát bài chòi biến ra điệu nói thơ Lục Vân Tiên. Lúc vui, bạn bè hát cho nhau nghe. Với bộ tịch, vài đoạn học lớn trong tuồng hát bội. Trong khi quan lại, điền chủ di chuyển với loại ghe có mui chạm trổ, ghe bầu, ghe điểu, thì người lưu dân sống nghêu ngao với chiếc xuồng nát. Lấy nóp làm mùng, bếp lửa là cái cà ràng bể. Cơm gần chín trên ba ông táo, có thể cào than ra để nướng cá hay nướng rắn. Đêm đến, cứ tiếp tục khói trong cà ràng ấy cho tới hừng đông. Người có nhà cửa nhưng vỡ nợ, trốn đi xứ khác là chuyện thường. Tệ đoan, đào vong, điêu háo khiến số dân đinh nhiều làng giảm sút tới mức đáng ngại. Dân trong làng còn đó nhưng phần đông đã mất tư cách, không được chánh thức coi là dân nữa. Việc khẩn hoang xúc tiến mạnh từ những năm ổn định đời Gia Long qua đầu đời Minh Mạng, cuộc khởi binh của Lê Văn Khôi, rồi việc đo đạc lập địa bộ năm Minh Mạng thứ 17 đánh dấu bước suy thoái trong nông nghiệp. Sau khi Minh Mạng đo đạc, thuế thâu vào kho tăng lên nhiều lần. Thuế thâu nhiều hơn, điền chủ thấy khó ẩn lậu diện tích, để bù vào phải bóc lột thêm tá điền. Minh Mạng ra lệnh khen thưởng nơi nào khẩn hoang thêm diện tích, phạt nơi nào bỏ đất hoang. Nhưng sau khi đạt điền, lập địa bộ, tình hình cũng không chuyển biến. Đời Thiệu Trị, Tự Đức, tình hình ở Bắc Bộ thêm khó khăn với thiên tai, đói kém, chiến tranh nông dân bùng lên liên miên từ khi Gia Long lên ngôi, nay càng lan rộng. Ca dao nói lên thân phận người nông dân bị áp bức thời phong kiến còn lại khá nhiều. Trong Nam, truyện Lục Súc Tranh Công có tài liệu ghi tuồng Lục Súc, vở tuồng cổ do người Nam Kỳ viết ra, so sánh con trâu với người nông phu, người điền nô ở bạn cho điền chủ. Chưa bao lâu thoắt đã rạng đông, vừa đến buổi cày bừa bua việc, trước cổ đà mang hai cái niệt, sau đuôi thêm kéo một cái cày, miệng đã vàm, mũi lại dòng dây, lưng mòng nút, dưới chân đĩa cắn. Trâu đà mệt, thở dài thở vắng, người không nghĩ mắng ngược mắng xuôi. Khi sống đà không giả yêu thương, khi thác lại đoạn tình siêu độ. Kẻ thì rằng tôi lãnh cái đầu, người lại nói phần tôi cái họng. Kẻ dành bong bóng ép gối mà kê, còn sừng đem về ép soi làm lược. Trâu ngẫm lại là loài cầm thú, phận sao chịu vậy dám nài. Trâu thác đà công nghiệp phủi rồi, trâu sống lại kiện nài với chủ. Lời cổ nhân đã dặn, sao ông chủ lại quên? Chẳng nhớ câu dĩ đức hành nhân, lại lấy chữ báo ân dĩ oán. Bến Nghé, Sài Gòn là địa đầu của đất Gia Định. Từ những năm đầu thời Gia Long đến khi Lê Văn Duyệt mất, quyền hạn quân sự của Tống Trấn Thành Gia Định bao trùm Bình Thuận. Gia Định bao gồm cả Nam Bộ. Trong bước đầu, theo dự kiến lớn của Nguyễn Hữu Cảnh là lập ra một phủ làm nòng cốt, rồi mở rộng đất đai về phía Tây Nam theo đà tiến triển của việc khai khẩn. Gia Định còn gắn liền với cảng Bến Nghé, với chợ Bến Thành ở mé sông. Khi Trịnh Hoài Đức mô tả, bởi Gia Định là chỗ đô hội, thương thuyền của các nước, trăm món hàng hóa tụ hội về đây. Nội dung bài phú khuyết danh Gia Định Hoài Cổ Vịnh, có người cho là của Ngô Nhân Tịnh, chỉ mô tả riêng vùng Bến Nghé và chợ lớn. Vào Gia Định đồng nghĩa với vào Bến Nghé, Sài Gòn. Gia Định nhất thóc nhì câu như Lê Quý Đôn đã ghi lại ở Phủ Biên Tập Lục, nên được hiểu là vùng đồng bằng sông Cửu Long với Mỹ Tho, chợ gạo, cái bè, Sa Đéc. Hai chữ Gia Định bao trùm thôn quê lẫn chợ búa gần xa, như vậy chứng tỏ Bến Nghé, Sài Gòn và đồng bằng sông Cửu Long gắn chặt hữu cơ với nhau. Những cuộc xâm lăng của quân Xiêm từ phía vịnh Xiêm La đến đều nhắm vào Bến Nghé, Sài Gòn. Trong cuộc tranh chấp dai dẳng giữa chúa Nguyễn và Tây Sơn, ai chiếm được Bến Nghé, Sài Gòn thì nắm chắc phần thắng. Bến Nghé là nơi cư trú của quan lại, nơi tập trung các cơ quan quân sự, hành chính. Chợ lớn đóng vai trò hàng dự trữ từ đồng bằng đưa về theo đường thủy qua rạch Bến Lức. Trong bài Về Lái Rỗi ngày trước có câu: bến lức này khác thể. Kinh kỳ. Ghi chú: nào khác kinh kỳ. Hết ghi chú. Tả sự khoan khoái của bạn lái sau những ngày chèo chống nước ngược nước xuôi từ Hồng Ngự theo sông Tiền vào Ba Rài, Rạch Chanh. Tới bến lức, bạn lái định tính mặc sức ăn chơi, tạm nghỉ một hôm vì đã đạt mục tiêu tới ngưỡng cửa Sài Gòn. Và trên đường tới Sài Gòn lại còn phải đề phòng bọn chuyên ăn trộm dưới sông, gọi là bối. Từ đời Gia Long đã nổi danh bối ba cụm, ở ba cụm cây đa to. Khi đi hay lượt về, chủ ghe có thể dừng lại để tu sửa chèo, buồm ở chợ đệm. Khi Lê Văn Duyệt mất, Minh Mạng giải thể thành Gia Định, chia làm 6 tỉnh năm 1832. Tỉnh Gia Định chính thức lập năm 1836, chính thức đặt tên, phạm vi khá rộng, ăn tận biên giới, mà Tây Ninh là một huyện. Về phía Tây, gồm luôn Cần Giuộc, Cần Đước, Gò Công, tận biển, một phần lớn vùng đất Phì Nhiêu, sát chợ gạo, luôn cả vùng Tân An, Kỳ Sơn, theo sông Vàm Cỏ Tây đi lên. Vùng nội thành ngày xưa vẫn chia ra từng thôn, xã với tổng, huyện, phủ. Bài Gia Định Hoài Cổ Vịnh tả cảnh trí bấy giờ: trước phường phố bày hàng bày hóa, sau nhà quê trồng bắp, trồng khoai. Sát bên chợ phố là ruộng, từ Phú Thọ, Bình Thới, Bình Tiên, Phú Lâm, Bà Hôm, chưa nói đến vùng xa như An Nhơn, Gò Vấp, Hóc Môn. Ruộng lại ở sát ngoại ô chợ lớn như Bình Điền, Bình Chánh, chưa kể đến Rạch Kiến. Vùng chung quanh chùa Ông Ngộ, Cần Giuộc, nhiều lúa gạo, bắt đầu từ công lao trừ cọp dữ của chính Ông Ngộ vào những năm đầu đời Gia Long. Làm ruộng ở sát bên chợ Sài Gòn, bán với giá cao, không tốn công chuyên chở nhiều. Hàng xuất khẩu của Gia Định thời ấy gồm lúa gạo là chính yếu. Ngoài ra còn cá khô, khô cá bông, loại cá lóc, mình có bông như trăng, tôm khô. Hàng nhập khẩu phần lớn từ Quảng Đông tới: lụa, trái cây khô, nhang, quạt, trà, tô, chén, thuốc uống, vân vân. Khi Pháp mới đến, chợ xây với cột cây, lợp lá, ghe xuồng lớn nhỏ đều dùng sức gió, sức người. Thức ăn bình dân là cơm, cá, nước mắm. Nhà ngói của quan lại, thương buôn, điền chủ đều cất thấp, lợp ngói âm dương, vách ván. Người giàu, người nghèo ưa đi chân đất, mồ mả theo tục lệ, ở bên nhà, sau vườn. Vườn có trái cây, nhu cầu về cau trầu rất lớn. Thợ mộc, thợ rèn ở trần, làm việc dưới mái lá. Trẻ con ít được săn sóc, quần áo dơ, giặt với nước tro. Đến bực quan lại, giặt áo quần thì sợ hư những nét thêu, thỉnh thoảng đem phơi nắng là đủ. Người ăn trầu ngồi bên cái ống nhổ, cái bình vôi. Người Pháp bình thường, chưa nói đến kẻ nặng óc thực dân, xem người khác đạo như kẻ theo ma quỷ, đã dùng lời lẽ chủ quan, lấy đời sống ở xứ công nghiệp làm chuẩn mà phê phán. Sách báo xưa do người Pháp viết không phản ánh được sinh hoạt bình thường của ta. Mọi việc đều xa lạ, khó hiểu, chưa văn minh. Từ bữa cơm dùng chén đũa, đám tang rộn rịp kèn trống đến những tượng Phật tươi cười trong chùa. Họ chưa quen mưa nắng miền nhiệt đới nên bị ám ảnh về bệnh tật, bùng lầy, ao vũng. Lại còn sự phân biệt về màu da, cách ăn mặc. Tiếng gì trên sông? Lớp hát bội trình diễn ở đình làng làm khó chịu những ai chỉ quen nghe đàn piano, đàn violon với những nhạc kịch. Bến Nghé, Sài Gòn. Sài Gòn và chợ lớn, bổ túc cho nhau, hữu cơ, nơi này là cảng, đầu não quân sự và hành chánh của Nam Kỳ Lục Tỉnh, nơi kia là kho hàng, tập trung dịch vụ thương mại, xa cách trên 5 cây số ngàn. Nhà cửa cất theo mé sông, liên lạc nhờ có quan lộ, nay là đường Nguyễn Trãi. Khoảng giữa dành cho ruộng, rẫy, mồ mả. Bố trí nhà cửa phố xá như vậy là hoàn chỉnh và có cái nhìn khá rộng trong tương lai. Hằng ngày, đồng bào ta cần dùng khá nhiều chất đốt. Thời xưa dùng cây củi, có thể tự túc phần nào chung quanh nhà, nếu chịu trồng cây dừa hoặc cây tạp làm hàng rào. Xem tranh vẽ của du khách Pháp hồi mới đến, ta thấy rất nhiều cây to ở bờ sông, làm nơi buộc ghe xuồng, chờ nước lớn nước ròng, đậu nghỉ ngơi, ăn cơm. Bãi sông đầy phù sa, và cỏ dại. Muốn kè bờ thì cắm vài chục cây nọc, vậy thôi. Người Âu họ than phiền, đâu cũng là cá sấu, rắn rít, ngay trong chợ phố với mũi mòng. Pháp chiếm, đồng bào bỏ nhà cửa hoặc tự ý thiêu đốt xóm làng. Qua một mùa mưa là cây cỏ mọc tùm, hoang vu. Người ở lại trong vùng bị chiếm tỏ thái độ dè dặt. Giặc hỏi thì trả lời qua loa, giả điếc, giả dại. Một số cam tâm, đầu hàng, tìm danh lợi thì bịa chuyện, nói dối để được ban thưởng. Bởi vậy, giặc có ấn tượng, người An Nam, không trọng họ, che giấu tình cảm, sợ trước mặt nhưng sau lưng thì khinh thường. Đáng chú ý, tại các tỉnh lỵ, ngay trong nội thành Sài Gòn, Bến Nghé, bấy giờ người Hoa đã nắm guồng máy thương mại, làm giàu. Giặc có ý thức chính trị, có lẽ do bọn Việt gian xúi dục, nên hầu hết chùa miếu thờ Quan Công, thờ Mã Hậu đều còn nguyên vẹn, trong khi chùa Phật và thành lũy lớn nhỏ của người Việt đều bị phá hủy không nương tay. Thành Gia Định, chiến lũy Chí Hòa, đại đồn Phú Thọ thất thủ nhanh, đánh dấu sự sụp đổ thảm hại của vua quan phong kiến nhà Nguyễn. Mặc dầu trong hàng ngũ chỉ huy, binh sĩ và nghĩa quân có nhiều người dám hy sinh giữ nước, vua nhà Nguyễn mang óc tự mãn, khinh thường kỹ thuật Tây Phương và duy trì kiểu bày binh bố trận cổ truyền. Thành Gia Định đã xây theo kiểu kiến trúc của người Pháp, kỹ thuật đúc súng lớn cũng do người Âu, nhưng Tây Phương tiến xa vượt bậc, trong khi ta còn tự mãn với mớ kỹ thuật hồi thế kỷ 18. Bọn sĩ quan Pháp đã giúp Nguyễn Ánh chấn chỉnh quân đội theo Tây Phương, nhưng sau khi chiếm kinh đô Huế, vua Quang bèn trở lại binh thư và cách luyện tập cổ truyền với những cuộc thi võ, gồm nào cử trượng, cử tạ nặng đi 50 trượng, bắn bia, dùng cung tên, đánh quyền, lăn khiêng. Súng thần công đúc theo kiểu Tây Phương không được hiện đại hóa, lần hồi trở thành những vị thần, với nghi lễ cúng kiến, nhang đèn. Năm 1859, 200 khẩu thần công không giữ được Thành Gia Định. Nòng súng của ta không xẻ rãnh, bắn xa từ 1.500 đến 2.000 mét. Súng giặc với nòng xẻ rãnh, khương tuyến đạt tầm xa gấp đôi, từ 3.000 đến 4.000 mét. Chưa kể trường hợp súng của ta bắn 10 phát, đậu có 3 hoặc 4 phát mà thôi. Trận Chí Hòa, binh sĩ ta đối phó bình tĩnh, thêm kinh nghiệm. Tướng Nguyễn Tri Phương không thiếu mưu lược, nhưng với lối đánh chính quy, đồn bị hạ, sau khi ta giết được khá nhiều giặc. Tại Chí Hòa, ta có 200 khẩu thần công kiểu xưa, giặc có 22 khẩu súng lớn, nòng xẻ rãnh. Về trang bị, cứ 10 lính, ta có một súng nhỏ, những người còn lại mang gươm, mang giáo. Lính của ta khoảng 25.000 người. Phía giặc, khoảng 3.000 lính cầm súng, kiểu hiện đại ra lò năm 1840 và năm 1853, với tầm xa 1.200 mét. Gặp hải quân Pháp, ta không được cơ hội thi thố tài năng, vì chỉ là thuyền nhỏ, chạy bươm và dùng chèo. Nhờ ưu thế súng đạn, tàu lớn, giặc chiếm đóng các thị trấn, tỉnh lỵ, hành dinh lớn đặt ở Bến Nghé, mà chúng gọi là Sài Gòn. Thật ra Sài Gòn lúc đó chỉ vùng chợ lớn. Ở miền quê và ngoại ô còn là ruộng rẫy với vườn tược. Nghĩa quân ta được môi trường thuận lợi hoạt động, trong khi quân Pháp gặp nhiều khó khăn về địa hình, sông rạch và bệnh tật do khí hậu gây nên, đồng thời phải rút quân đi giành phần ở Trung Quốc, thám sát và cưỡng chiếm Campuchia. Dư luận của giới chính trị bên Pháp lúc đó không tán thành cho lắm việc đánh chiếm Nam Kỳ vì tốn kém, chưa có thể khai thác đem lại lợi ích trực tiếp. Nam Bộ còn thưa thớt, nhưng nơi nào làng mạc định hình là có nghĩa dân. Sài Gòn chợ lớn lúc trước hơn 100.000 dân, chỉ còn khoảng 20.000. Chợ Bến Nghé còn độ 7-8.000 người. Ở ba tỉnh miền Đông, kể luôn Sài Gòn, dân đinh ghi vào sổ bộ quá ít. Năm 1864, có 35.992 người. Năm 1867, có 37.354 người. Nếu làm bài toán phỏng định, nhân cho năm, mỗi dân đinh mạnh khỏe thêm cha mẹ vợ con, ta có con số non 187.000 người. Nên tìm lý do ở thái độ bất hợp tác, chống đối ra mặt, hoặc ẩn lánh của đồng bào. Một số không ít đã đến ba tỉnh miền Tây, sống trong khu vực triều đình còn kiểm soát. Phong trào Trương Định lan rộng khắp miền Đông, lên tận Tây Ninh, chung quanh Sài Gòn Chợ Lớn, ở Thuận Kiều, Gò Đen. Chưa nói vùng Cây Mai, Trường Thi, Mô Súng, sát bên hành dinh lớn của giặc, nay là quận 1. Hiên Hộ Dương được sự ủng hộ của dân ba dòng cũ, Cai Lậy, Thuộc Nhiêu. Nguyễn Trung Trực từ An Giang xuống Kiên Giang, phát động phong trào địa phương, gồm đa số dân chài, tới lui theo bờ biển, lên Hòn Chông, ra Phú Quốc. Vùng Tân An, Chợ Gạo, Mỹ Tho đã hưởng ứng Thủ Khoa Huân. Đất hoang trở thành căn cứ. Đám Lá Tối Trời, Bưng Tháp Mười, đồi núi Hòn Chông và đảo Phú Quốc. Lại thêm Bảy Thưa, vùng trũng gần Bảy Núi. Một số phong trào khác bám ven biển Bến Tre, Trà Vinh. Anh em Đỗ Thừa Lương và Đỗ Thừa Tự từ đất dòng Lai Vung, Long Hậu xuống U Minh lập căn cứ. Sau khi tham dự khởi nghĩa ở Ba Láng, gần Cần Thơ, Ba Láng là ba vùng trũng sình lầy, hiểm trở. Người yêu nước đổ dồn xuống miền Tây, tự nguyện đến chốn Phù Sa, Nê Địa, Úng Thủy để lánh thân. Ta có thể kết luận từ khoảng năm 1859 đến năm 1861, giặc đánh Sài Gòn. Đến năm 1867, giặc chiếm ba tỉnh miền Tây. Và 10 năm sau, việc canh tác không phát triển về diện tích, đời sống không ổn định. Nhiều người đã mất đất, mất ruộng. Đất của họ ở Sài Gòn lọt vào tay bọn người Pháp đến mua đấu giá. Việc tổ chức hành chánh còn trong giai đoạn tùy tiện, dọ dẫm. Thực dân thử tìm công thức, thí dụ như áp dụng kinh nghiệm cai trị Nam Dương của người Hà Lan hoặc cho người Pháp ở Algeria, Bắc Phi Châu, mua chuộc bọn tù trưởng hoặc tiểu vương để thông qua họ mà bóc lột người bản xứ. Rốt cuộc, vì tình hình Nam Kỳ có khác, đại đa số nho sĩ, quan lại cũ không chịu hợp tác, nên thực dân phải dùng chánh sách nặng về đàn áp quân sự. Nam Kỳ chia ra từng hạt, tương đương với tỉnh, gọi hạt tham biện. Quan tham biện là sĩ quan hải quân Pháp với một số người Việt phụ giúp gọi quan huyện. Trong thực tế, cấp huyện không có. Viên tham biện chỉ huy trực tiếp là tổng và làng. Về tư pháp, tham biện được quyền xử tử người bạo động, phiến loạn. Trên nguyên tắc, bản án phải được đô đốc, kim thống đốc Nam Kỳ chuẩn y. Nhưng trong thực tế, thường là cấp trên duyệt ngay. Nhiều trường hợp xảy ra vượt mức tưởng tượng. Ngày 17 tháng 5 năm 1875, chủ tỉnh Mỹ Tho xử tử một người, rồi hôm sau mới báo cáo. Người ấy chỉ mang tội nhận bằng cấp do Thủ Khoa Huân phát cho. Tờ bằng cất giấu trên ngọn cây. Lúc bị bắt, người ấy đã chống cự, xé rách áo của bọn hương chức hội tề. Thế thôi. Ngày 24 tháng 5 năm 1875, xử ba can phạm về tội trình diện quá trễ. Hai ngày sau khi Thủ Khoa Huân bị xử tử, ba người này cung khai không đầy đủ. Xem diện mạo thì có thể là phần tử cứng đầu, bất hảo, bởi vậy bị tuyên án xử tử. Nhưng đề nghị quan trên, thống đốc Nam Kỳ giảm còn 10 năm giam cấm cố ở Côn Đảo. Thống đốc Nam Kỳ không chịu giảm, ra lệnh xử tử ngay. Thực dân duy trì những luật lệ phong kiến. Thí dụ, hễ trong làng xảy ra trộm cướp thì hương chức bị phạt tiền. Theo nội dung, những người đứng bộ chia nhau mà đóng, tùy theo họ đứng bộ ruộng đất nhiều hay ít. Trong vụ khởi nghĩa Thủ Khoa Huân, 47 làng ở Mỹ Tho dính líu trực tiếp hoặc gián tiếp đã bị phạt 53.700 quan. Nghị định ngày 5 tháng 7 năm 1875. Làng có thể bị giải tán, nhập qua làng khác nếu dính líu vào vụ khởi nghĩa. Hình thức tra tấn bằng roi được thực dân nhìn nhận trong bước đầu. Tên Phủ Lộc cũng theo pháp luật thực dân, căn nọc tội nhân, đánh hàng trăm roi, vừa đánh vừa hỏi cung nơi công đường, trước mặt người thân của tội nhân. Lại còn bắt bớ cha mẹ, vợ con, bà con xa gần của người bị truy nã để làm con tin, nếu cần. Lúc mới mở trường ở miền quê, gọi là trường tổng, quan trên cưỡng bách một số trẻ em phải đi học. Phản ứng của đồng bào là không hợp tác. Anh về ráng học chữ nhu, chín trăng em cũng đợi, mười thu em cũng chờ. Trường hợp khá phổ biến là người giàu xuất tiền ra mướn con nhà nghèo đi học thay cho con mình, lo sợ rằng nếu đi học thì bị nhà nước trưng dụng. cha mẹ không còn quyền hạn, đứa bé đỗ đạt phải làm việc xa quê quán hoặc đưa qua bên Pháp. Gia định báo số 26 ngày 16 tháng 11 năm 1869 phải viết bài để đính chánh. Nhiều nhóm hội kín, gọi khái quát là thiên địa hội, thành hình kết nghĩa với nhau, thành phần gồm những người nóng lòng về việc lớn. Hình thức tôn giáo để che mắt thực dân gọi là đạo lành, đã tập hợp người khắp Nam Kỳ lục tỉnh, đa số là nghĩa quân cũ của các phong trào Trương Định, Thủ Khoa Huân, Thiên Hộ Dương, Nguyễn Trung Trực, để tránh màn lưới do thám của giặc và gây cơ sở lâu dài về lương thực. Họ chọn địa điểm hiểm trở nhất của Nam Kỳ lúc bấy giờ là Bảy Núi, ở núi Tượng hoang vắng gần kinh Vĩnh Tế, khi hữu sự có thể dời qua đất Campuchia. Năm 1878 và trước đó vài năm, chân núi Tượng đã khẩn hoang, thực dân đành chấp nhận sự việc đã rồi, cho phép lập làng mới gọi là An Định. Năm 1885, phong trào kháng Pháp bùng nổ ở biên giới. Người Việt ở núi Tượng liên kết với phong trào bên đất Campuchia của ông Hoàng Vivatha. Đến mức sau cùng, giặc mở cuộc hành quân lớn, giải tán làng An Định. Truy ra, trong 407 gia đình, có dân ở 13 tỉnh khác nhau đến. Gia Định, Chợ Lớn, Gò Công, Bến Tre, Sa Đéc, vân vân. Nhưng dân chúng cố trốn lánh, bám lại núi Tượng làm rẫy, đốn củi, bắt cá. Đây là làng thành lập trong trường hợp đặc biệt, đánh dấu sự bền bỉ của phong trào Cần Vương tận nơi xa xôi. Tình hình còn rối rắm, quân sĩ triều đình đang xây dựng đại đồn Phú Thọ. Vậy mà ở mỏm đất sát mé sông, thực dân Pháp bày âm mưu, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, cho mở thương cảng Sài Gòn, không phân biệt màu cờ, tàu buôn Pháp cũng không ưu tiên, tàu nước ngoài ra vào, mua gạo và bán Á phiện. Á phiện là nhu cầu của giới sang, nhất là thương gia người Hoa. Gạo có dư trong tình hình bất ổn là điều đáng giải thích. Từ trước, Nam Kỳ luôn luôn dự trữ gạo dành bán ra miền Trung hoặc trở về Huế đóng thuế. Việc bán gạo ra nước ngoài do triều đình nắm, giao độc quyền cho người Hoa. Miền Nam Trung Quốc thường xảy ra mất mùa, lại thêm dân số càng gia tăng nên tiêu thụ gạo khá nhiều. Số lượng gạo tích trữ để đưa ra miền Trung bị người Pháp phong tỏa vì chúng đang giữ cảng Sài Gòn. Người Hoa tỏ ra dao động khi thực dân đến. Họ ngỡ rằng mất quyền lợi, không còn được như hồi đời Tự Đức. Thực dân phải sử dụng giới mại bản người Hoa vì không còn cách nào khác hơn. Vùng Chợ Lớn còn bị quân kháng chiến phong tỏa nặng nề, đường giao thông thủy bộ khó khăn, việc liên lạc với người Việt không ai đảm nhận được. Người Hoa rất hài lòng, lần này họ thâu lợi nhiều hơn. Lúc thực dân Pháp cùng một số thực dân phương Tây đang chia nhau thế lực ở Trung Quốc, với áp lực quân sự, một số người Hoa tin tưởng họ sẽ hất cẳng thực dân Pháp ngay tại Sài Gòn khi tình hình trở nên thuận lợi. Hội kín của người Hoa đang có mặt, hoạt động mạnh. Đô đốc Chaner không cho lúa gạo của ba tỉnh miền Đông đưa xuống cảng Mỹ Tho, đề phòng ghe từ Huế vào chở lén lút. Bộ trưởng Hải quân từ Pháp gửi riêng cho Chaner từ tháng 7 năm 1861, khuyên nên phong tỏa, không cho ghe chở gạo vào cửa Thuận An để gây sức ép kinh tế ngay tại kinh đô Huế. Quý 1 năm 1860, xuất khẩu 18.527 tấn nô gạo, năm này trúng mùa. Quý 1 năm 1861, mức xuất khẩu còn 8.000 tấn nô gạo. Ảnh hưởng trực tiếp của trận đánh đại đồn Phú Thọ, Chí Hòa và những cuộc khởi binh của nghĩa quân, giặc cho tàu tuần tiễu bắn phá sông rạch, đề phòng nghĩa quân cho chở gạo tiếp tế về trong nội địa. Trọn năm 1862, tình hình khả quan hơn là năm trúng mùa. Ở Trung Quốc, tại Thượng Hải, xảy ra nạn đói, cần mua gạo với giá cao và số lượng lớn. Cảng Sài Gòn đưa ra 42.470 tấn nô gạo. Năm 1863, tính trọn năm, diện tích canh tác suy giảm do ảnh hưởng chiến tranh, lại xảy ra mất mùa. Thực dân bày kế xuất công quỹ cho nông dân ở Gò Công vay, giá gạo lên quá cao, dân đói kém đến mức bọn cầm quyền ra lệnh ngưng xuất khẩu gạo vào những tháng cuối năm. Mức xuất khẩu năm ấy là 16.853 tấn nô. Năm 1864, mùa màng bình thường, xuất khẩu đến 72.000 tấn nô. Năm 1865, hạn hán bất thường xảy ra, 1/3 mùa màng của 3 tỉnh miền Đông hư hại, nhưng vẫn đưa được 30.000 tấn nô gạo qua Trung Quốc và một phần nhỏ ra Trung Bộ nước ta. Đông Nam châu Á mất mùa vì hạn. Năm 1867, đánh dấu 3 giai đoạn mới. Pháp thôn tính 3 tỉnh miền Tây, thêm khoảng 447.000 dân và 123.000 hecta ruộng, chưa kể nguồn lợi rừng tràm, cá tôm, ruộng muối. Giới thương gia Pháp lại tính toán, lúa tăng gấp đôi, tình hình yên ổn, gạo miền Hậu Giang khá ngon, được ưa chuộng ở thị trường Á Đông. Loại gạo Vĩnh Long, gạo Ba Thắc, Sóc Trăng. Năm 1867, ở Trung Kỳ và Trung Quốc mùa màng thuận lợi. Miền Nam Trung Quốc đông dân, thường mất mùa nhưng không thể tiêu thụ hàng năm từ 100.000 đến 150.000 tấn nô gạo dư của Nam Kỳ. Giới thương gia thử đi chào hàng qua Nhật, Singapore, Úc, đảo Réunion và vài cảng châu Âu. Nhiều vấn đề đặt ra, muốn bán với giá cao, cần lưu ý đến phẩm chất, gạo ngon, không gãy nát, hộp tròn, hộp dài không trộn nhau. Và cách trình bày, đựng trong bao bố thay vì bao bàng, cà ròn, hộp gạo phải trắng và láng. Giải quyết nguyện vọng của giới xuất khẩu gạo là chuyện dài dẳng, còn nhiều yếu tố khác phức tạp hơn. Từ lâu ở chợ lớn và các điểm bán gạo, tỉnh, huyện, lỵ, nhiều nhóm xay hàng sáo thành hình. Trước khi người Pháp đến, với cối xay to, 3-4 người đứng dàn, dùng cối chày đạp để giã, hoạt động ngày đêm khi có yêu cầu. Muốn cho gạo tốt hơn, cần dẹp những nhóm hàng sáo nói trên để xay bằng máy. Khoảng 240 nhóm ở chợ lớn và Bình Tây, chưa kể ở tỉnh, đồng bằng sông Cửu Long. Năm 1869, công ty Alphonse Cahusac lập nhà máy xay ở Khánh Hội. Vài tháng sau, nhóm thương gia khác lập nhà máy ở chợ lớn. Trong 7 năm sau, gạo xuất cảng tăng hơn gấp đôi. Một nhà máy thứ ba ra đời ở chợ lớn, nhà máy đầu tiên của người Hoa vào năm 1876. Năm 1882, nhà máy thứ tư hoạt động của người Pháp. Việc giao thương ở toàn thế giới phát triển theo tốc độ nhanh vượt bậc. Kinh đào Suez mở vào năm 1869, tàu chạy máy hơi nước phổ biến hơn trước. Gạo từ cảng Sài Gòn ra khó tìm nơi tiêu thụ vì không ngon, giá cao, vì các nước ở Đông Nam Á chọn gạo Ấn Độ, gạo Miến Điện. Tại thị trường Luân Đôn, gạo Sài Gòn bán thấp giá so với gạo Miến Điện, theo tỷ lệ 1/10, trong khi đường chuyên chở từ Sài Gòn xa và tốn kém hơn. Năm 1874, 14 nhóm thương gia người Hoa và 10 nhóm thương gia người Âu đã họp để định chuẩn các loại gạo xuất khẩu, lập kiến nghị gửi nhà cầm quyền, bức người xây hàng sáo và nông dân tuân theo, bằng không thì sẽ từ chối không mua. Bọn cầm quyền tỏ ra dứt khoát. Từ trước đã đem giống lúa Caroline của Mỹ thí nghiệm, nhưng bỏ dở. Nếu bắt buộc dân chuyển giống lúa, lúa xay giả, không trộn hộp tròn với hộp dài, thì dân làm ruộng thấy người Pháp áp bức họ quá mức. Bây giờ, phong trào thủ khoa huân ngấm ngầm, sắp sửa bùng nổ ở Gò Công, chợ gạo, Mỹ Tho. Bọn quan cai trị chủ trương cứ để vậy, ai xay giả, buôn bán thế nào tùy thích, tùy thị trường. Vả lại, từ trước, giới cầm quyền Pháp từng dung túng bọn kỹ nghệ gia nắm độc quyền ngành mía làm đường, ươm tơ, kéo bông vải, nhưng đã thất bại. Gạo xuất khẩu tăng đều đặn, bọn thương gia thâu lợi không quá to như chúng ao ước, nếu gạo có phẩm chất tốt hơn. Bọn Pháp chủ nhà máy than phiền và chịu thua chủ nhà máy người Hoa, vì người Hoa nắm cả hệ thống thâu mua lúa tận các tỉnh. Năm 1877, xuất khẩu 250.000 tấn gạo, sau đó lên đến 556.000, 610.000, 759.000, rồi 800.000 tấn năm 1880, nhờ mở rộng thị trường qua châu Âu. Tại cảng Marseille, Pháp, gạo Ý bán theo chỉ số 45 quan, gạo Miến Điện được 32 quan, trong khi gạo Sài Gòn bán có 28 quan. Trên thị trường thế giới, gạo Sài Gòn thường bị chê vì trổ ra màu vàng, gọi là gạo ẩm. Lúa phơi khô không đúng mức trước khi đưa vào chành, nhà kho. Để khuyến khích